Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành kính đảnh lễ Thượng tọa trú trì chùa Châu Long, trưởng ban tổ chức ngày tu an lạc cho các Phật tử gần xa. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni đang hiện hữu tại đạo tràng buổi sáng hôm nay. Quý Phật tử thân mến, hôm nay là lần đầu tiên sư Hương Dũng có duyên lành được về chùa Châu Long ở Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Mặc dù là sư Hương Dũng cũng được về Tiền Giang nhiều lần, nhưng mà sáng hôm nay là lần đầu tiên về chùa Châu Long. Xe đưa sư dừng lại ở trên cái quốc lộ và một chiếc phà đưa đoàn vào trong chùa đó thì rất là đẹp và rất là mát mẻ. dòng sông cũng rất là êm đềm để đưa sư vào ngôi chùa Châu Long. Nhưng có lẽ cảm động nhất vẫn là giọt nước mắt của những người Phật tử lần đầu tiên được gặp sư và mong đợi sư trở về ngôi chùa Châu Long trong tình pháp lữ, tình của những người con Phật. Cảm động nhất là vẫn gặp các ni sư, các sư cô, những người con gái của Đức Phật đã từng được biết nhau, được nghe về nhau, nhưng hôm nay mới được tận tay cầm lấy tay nhau. Và rất cảm động với những cái lòng từ bi trí tuệ của Thượng Tọa trú trì chùa Châu Long đã xây dựng một cái đạo tràng trang nghiêm, sáng đẹp, ấm áp tình quê hương cho các hàng Phật tử về đây tu tập. Và sáng hôm nay, sư xin gửi đến cho tất cả các Phật tử, những người khiếm thị, những người có những hoàn cảnh khó khăn trong buổi sáng được tu tập tại ngôi chùa thân yêu này một pháp thoại, để qua đó chúng ta hóa giải đi những cái nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời. Các vị có đồng ý không ạ? Quý Phật tử thân mến, các vị có biết không, chúng ta hiện nay đang sống trong một cái thế giới mà không được quân bình lắm, đau khổ rất là nhiều. Mặc dù bên cạnh chúng ta có những người đã hưởng thụ vật chất dục lạc rất nhiều, và vẫn có những người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Có những người rất là an lạc trong chánh pháp, tin sâu nhân quả, nhưng có những người không hề biết Phật pháp là gì, chưa từng biết sống tại sao mình khổ, chưa từng biết tại sao mình mù lòa khuyết tật. Tại sao có người quá sức là dư dả đủ đầy trong cuộc sống mà lại có những người thiếu thốn đủ mọi bề? Nếu các vị không biết Phật pháp, các vị sẽ cho rằng tất cả là tại ông trời, nên trách móc ông trời ở không công bằng. Nhưng Phật pháp sẽ nhắc nhở cho các vị biết rằng nỗi khổ, niềm đau, những điều phước báo hay những điều không như ý đến với chúng ta trong cuộc sống đều chính bởi thân mình. Người lạc quan thường xem thế giới này là một nơi rất đáng sống. Mở mắt ra là có nụ cười, thức dậy là thấy muôn ngàn hoa đua nở, thấy chim hót, thấy hoa lá, thấy cuộc sống rất đáng yêu và mình phải làm gì đó trong cuộc đời. Quý sư, quý thầy, 3 giờ sáng, tiếng chuông trống công phu là chánh niệm tỉnh giác, để mà đem tiếng kinh tiếng kệ đó chánh niệm tỉnh giác cho chính mình và làm cho cuộc sống này được an lành, được hạnh phúc hơn. Còn các hàng Phật tử cũng biết chánh niệm, ngồi lên một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng bên cạnh chúng ta có những con người suốt cuộc đời không biết nghe pháp là gì hết. Ngôi chùa được thầy mời đến mấy lần để nhận quà rồi đi về, còn cuộc sống là trong bóng tối, bởi vì sanh ra đã mù lòa, hoặc có người lớn lên bởi một tai nạn, một bệnh tật gì đó đã cướp đi ánh sáng. Các vị không có biết được cuộc sống chung quanh này tại sao mình lại khổ, mình lại bất hạnh, khuyết tật. Mình hay trách móc mọi người, nhưng hôm nay sư muốn nói với tất cả các vị đang ngồi ở đây, mọi vấn đề đến với chúng ta trong cuộc sống, cái mà các vị hay nói là số phận. Số của con nó dạy đó sư à, số của con sanh ra là mù, số con sanh ra là nghèo, đời tôi cô đơn nên không ai yêu tôi được, đời tôi bất hạnh nên đi đến đâu người ta cũng ghét, đời con khổ lắm cho nên làm lặn lội cực khổ quanh năm suốt tháng, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Các vị cho đó là số phận do sự sắp đặt của ông trời. Nhưng chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy, chúng ta hãy nghe tiếng nói của chánh pháp để thấy rằng tất cả mọi nỗi khổ, niềm đau, cái mà các vị gọi là số phận trong cuộc đời đều do chính bởi thân mình, do mình gieo tạo nhân và quả mình phải gặt lấy một cách đầy đủ. Giống như người dân ở Tiền Giang đây cũng trồng những vườn hoa trái, cũng trồng lúa, trồng đậu, thì trồng cái gì hưởng cái đó. Đời sống chúng ta gieo nhân an lành tốt đẹp được quả phước an lành, gieo những nhân không tốt, những nhân xấu, ác chúng ta phải chịu lấy những quả báo đau khổ, bệnh tật, buồn phiền trong kiếp sống hôm nay và cho đến khi chúng ta chết lìa cuộc sống này. Vì vậy, chỉ một giờ đồng hồ nghe pháp, sư mong các vị phải nhận ra một cái điều, đó chính là chân lý của cuộc sống, là mình làm cái điều gì, hãy biết rằng mình đang gieo một cái nhân vào trong cuộc sống này. Chính vì vậy, hãy cẩn trọng để chúng ta không gặt lấy những quả báo xấu. Còn nếu chúng ta giờ đã mù loà, giờ đã khuyết tật, giờ đã nghèo nàn, thì càng phải biết tu tập, tu tâm sửa tánh để đời sống chúng ta được tốt đẹp hơn hôm nay và cả kiếp sống ngày mai. Quý Phật tử thân mến, vậy mà khổ quá mà sao vẫn sống được ha? À, người ta nói khổ lắm nhưng mà vẫn ham sống và rất sợ chết. Và tại sao như vậy? Bởi vì đó, cái đời sống này, người lạc quan thì thấy thế giới đáng sống, người bi quan thì thấy cái thế giới này chẳng khác địa ngục trần gian. Nhưng mà thật ra đời sống của mỗi một con người, hết vui tới buồn, rồi hết khổ tới sướng vui, sướng được chốc lát lại quay qua đau khổ, cười được buổi sáng chiều khóc, rồi khóc một chốc thì lại vui, nghĩa là giống như quả lắc đồng hồ vậy đó, lắc qua thì vui, lắc lại thì buồn, nó chạy qua chạy lại. Cuộc sống nó không có cái gì là vĩnh hằng. Đố mà ai mà nói rằng là tôi chỉ có vui mà không có khổ, mà cũng không có nói rằng tôi chỉ có khổ mà không có vui. Cuộc sống này có khổ và có vui, nó cứ như vậy mà nó lôi kéo chúng ta đi vào cái vòng xoáy luân hồi của cuộc đời mà không biết lúc nào ra khỏi được. Chính vì vậy, sư muốn nói với các vị rằng khi chúng ta được, chúng ta vui, khi chúng ta thua, chúng ta buồn. Khi chúng ta được danh thơm, tiếng tốt, chúng ta vui. Khi bị nói xấu, bị mất danh dự, chúng ta buồn. Cũng vậy, hạnh phúc đến, chúng ta mỉm cười. Khổ đau đến, chúng ta khóc. Cuộc sống cứ như vậy, gọi là những ngọn gió, tám ngọn gió cuộc đời. Nó xoay chuyển chúng ta, làm cho chúng ta không có an lành trong cuộc sống. Một cái thế giới treo đảo không quân bình như vậy, nếu mà không biết tu tập thì chúng ta sẽ cảm nhận rằng hoa hồng rất ít mà gai đâm cho chúng ta chảy máu thì nhiều hơn. Cho nên chúng ta thấy rằng có nhiều người nói sống làm chi, chết sướng hơn. Nhưng có những người thì lại nói rằng gì? Sống được bao nhiêu tuổi đâu, cho nên hưởng thụ cho đã đời rồi chết. Vì vậy mà có thể tạo bất cứ nghiệp ác, lời ác, ý nghĩ ác mà không bao giờ biết cẩn trọng, biết tu tâm, sửa tánh. Thời pháp hôm nay, sư muốn nói với các vị rằng ai ở trong cuộc đời cũng bị xoay chuyển bởi những ngọn gió được và thua, danh thơm, tiếng tốt và lời nói xấu, thưởng và phạt, hạnh phúc và khổ đau. Ai cũng bị xoay vần trong cái được và mất. Chẳng có ai được hoài mà chẳng có ai mất hoài. Các vị nghe rõ chưa? Trong đạo tràng có những người không có đôi mắt là mất ánh sáng. Và có những người có cặp mắt, bây giờ là tóc hai thứ tóc bạc rồi nhưng rất là tinh anh, mắt sáng, đọc sách không cần đeo kiếng luôn. Và cái đôi mắt sáng đó là phần thưởng cha mẹ cho chúng ta, cuộc đời cho chúng ta. Nhưng cái người mắt sáng đó có phải vì mắt sáng mà sung sướng suốt đời đâu. Họ cũng phải chứng kiến bao nhiêu nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, chứng kiến bao nhiêu cảnh chia ly, chứng kiến bao nhiêu điều bất hạnh, chứng kiến nhiều nước mắt trong cuộc sống. Cho nên cái được và mất nó không thể nói rằng ai là được tất cả mà ai là mất hoàn toàn. Có những người họ mù tối tăm như vậy nhưng cuộc sống của họ rất là an lành và giản đơn, sống trong bóng tối, làm những điều lành, cơm ngày ba bữa rồi một giấc ngủ bình yên mặc dù chỉ là bóng tối. Có người mắt sáng thấy tất cả xanh đỏ tím vàng, thấy vạn pháp trong cuộc đời nhưng đồng thời cũng nếm tất cả những nỗi niềm đau khổ. Cho nên cũng chưa chắc ai đã làm được, ai đã làm mất. Trong cái thời pháp ngày hôm nay, có những vị đó là xin phép với thượng tọa trú trì mời sư về đây. Các vị có duyên lành nghe pháp rồi, có duyên lành cảm thấy niềm an lạc trong chánh pháp và thương cho quê hương mình, cho dân mình. Có những người là cả đời cứ lo làm ăn, chẳng có biết cái vị ngọt của chánh pháp bao giờ, cho nên mới xin thầy hãy tổ chức một cái ngày tu định kỳ giống như thầy thường tổ chức, nhưng mà trong đó những người mù, người nghèo cũng được về nghe pháp. Đó là một cái mô hình rất là tuyệt vời mà thượng tọa trú trì ở đây có cái tâm huyết là đưa những mảnh đời đau khổ về cũng để được nghe pháp trước khi họ nhận những phần quà. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là một việc làm gì? Hoằng pháp kết hợp với từ thiện. Nhưng nếu chúng ta ngồi đây nghe mà tâm hồn chúng ta để ở đâu đâu á, để mà chờ tới giờ hết giờ rồi thầy phát quà đi về thì quá là vô ích, uổng công. Sư phải đi xuống đây, đi từ sáng sớm đã, rồi là mang tất cả tấm lòng của mình gửi gắm cho các vị những lời nói rất chân thật. Thì các vị phải biết rằng có những người hy sinh nhiều thứ, nhưng họ rất là an lành, bởi vì cái hy sinh đó là đem hạnh phúc cho mọi người. Có những người rất đau khổ là bởi vì ích kỷ, ki bo, tích góp cho mình, nhưng cuộc đời không có biết nghĩ đến ai, chỉ nghĩ đến cái mái gia đình của mình, cái tài sản của riêng mình thôi. Cho nên có những người rất là thấy như thế, nhưng trong lòng nhiều nỗi khổ, nhiều niềm đau. Các vị thấy đó, cuộc sống bây giờ, cái sự thất bại của các nhà doanh nghiệp, của những nhà làm ăn và người làm nông cũng có khi thua lỗ thất mùa. Lợi nhuận thì làm chúng ta vui, được mùa chúng ta cười, nhưng cũng có khi lỗ thất bát chúng ta buồn rầu. Nhưng chúng ta phải biết rằng được hay là mất, nó là một quy luật của cuộc sống. Không có ai mà lúc nào cũng thắng, cũng có khi thua, cũng có khi thất bại. Cho nên mình nghe pháp rồi, mình biết cái được hay cái mất cũng là một cái quy luật trong cuộc đời. Mà mình kém phước thì được là ít, mất là nhiều. Người đủ phước thì được là nhiều, mà mất thì ít. Nó cũng do cái nhân của mình đã gieo tạo. Cho nên hiểu được Phật pháp, được hay mất mình không đau khổ, không quá vui mừng khi được, không quá buồn rầu khi mất, mà phải biết rằng đó cũng chính là nhân của mình đã gieo tạo trong kiếp sống hôm nay hay là trong quá khứ mà thôi. Mình hiểu được điều đó thì vấn đề thua lỗ, vấn đề thất bại, mình không có cảm thấy thống khổ. Những khi trái ngang, chúng ta phải có một cái sự mạnh dạn, can đảm để chịu đựng. Chúng ta nhìn những người ngồi gần chúng ta mù nè, họ không có thấy gì hết trơn á, bước ra là phải có người giúp đỡ. Bây giờ muốn uống miếng nước cũng phải là có người đem nước đến, không thể nào một mình mà đi đến cái chỗ bình nước uống được. Họ bị mất một cái rất lớn là mất đôi mắt trong cuộc đời. Nhưng nếu những người mù nghe pháp mà hiểu được chánh pháp thì họ lại được rất là lớn. Cái được của họ là tin sâu nhân quả, cái được của họ là tuy mù nhưng tâm không mù, cái được của họ rằng tuy không được mắt sáng như mọi người nhưng tâm con bớt tham, bớt sân, bớt si, con sống theo lời của Phật dạy. Cho nên những người mù đôi khi vẫn rất là hạnh phúc. Các vị có đồng ý không? Vậy thì huống chi chúng ta có mắt sáng mà chúng ta lại khóc nhiều, buồn nhiều, bởi vì là chúng ta mong cầu nhiều quá. Ai cũng mong những điều tốt đẹp hết. Chồng mình á, từ lúc là vợ là chồng, mình mong ống cho đến già đến chết đừng có nhậu nhẹt, đừng có cờ bạc, đừng có ăn chơi. Nhưng mà được mấy ông chồng như vậy đó. Khi những điều không như ý đến, mình than, mình khóc. Có khi vợ chồng chửi mắng nhau không tiếc lời, lời qua tiếng lại một cách rất là thô lỗ. Chúng ta không thể nào đòi hỏi mọi thứ được như ý mình, kể cả đời sống vợ chồng hay con cái đối với cha mẹ. Lúc nào cũng sẵn sàng một cái tinh thần chấp nhận những điều tốt và điều xấu, bởi vì biết rằng do nhân của mình đã gieo trong quá khứ mà thôi. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một vị nữ cư sĩ rất là khá giả và phát tâm cúng dường trai tăng rồi bố thí. Giống như ở trong đạo tràng chúng ta cũng có những người nữ cư sĩ học hành ông cấp cô độc, học hành bà Visakha và Tỳ Sát Khư, đó là bố thí cúng dường. Những người đó không chỉ là họ đã đầy đủ trong gia đình của mình, mà họ biết chia sẻ những mảnh đời bất hạnh hết mình. Họ biết làm tăng trưởng phước đức bằng cách cúng dường, bố thí. Thì trong thời Đức Phật còn tại thế, đã có một người phụ nữ cũng phát tâm cúng dường cho chư tăng. Trong cái buổi cúng dường đó có Ngài Xá Lợi Phất và có các chư tăng. Nhưng các vị biết không, trong khi người phụ nữ đó đang dâng lên vật phẩm cúng dường, thì có người vô báo cho bà biết rằng có những điều bất hạnh đang xảy đến cho bà, cho con cái, cho nhà cửa. Nhà cháy, có những vấn đề tai nạn nó xảy đến cho bà. Nhưng không một chút rối loạn, bà bình tĩnh tiếp tục việc cúng dường trai tăng. Bà bình tĩnh ngồi yên nghe thầy giảng pháp như không có một điều gì xảy ra. Mặc dù ở nhà bà đang có con nạn, bà bình tĩnh nghe pháp và phải làm cho xong cái bổn phận cúng dường trai tăng trong cái ngày lễ hôm đó. Trai tăng là mình thiết các lễ vật cúng cho chư tăng, tịnh tài, tịnh vật, sắm cơm canh thanh tịnh cúng dường cho Phật pháp tăng. Nhà có nạn nghe người ta báo tin như thế, nhưng không phải vì như vậy mà vứt bỏ, mà bỏ chạy, mà bà vẫn điềm tĩnh niệm Phật, làm cho xong cái việc công đức lớn của mình. Bà biết rằng gì? Nếu mình nghe một cái điều gì đó, mình bỏ tất cả, tức là mất đi một cái cơ hội được làm phước. Cuộc sống này khó làm phước lắm. Bây giờ các vị đang nghe pháp cũng là một cơ hội để có phước đức. Có người chạy vô nói: anh hai ơi, về liền đi, tôi đi ngang nghe bà xã nhắn tôi là kêu anh hai về gấp. Thì mình sẽ nói sao? Muốn gì cũng phải lát nữa, tôi đang nghe pháp. Nhưng mà thường là không, mình không biết bà xã kêu cái gì hết á, mình dục hết. Mình bất kể là sư đang thuyết pháp, có một cái hội chúng đang tu tập ở đây, mình bỏ chạy ra, mình lấy xe, nổ máy rầm rầm chạy về nhà. Đó. Về tới nhà, bà xã tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Bà nói: 200 ngàn tôi để đây, ông có lấy không? Tôi để trên bàn, ông có lấy, ông đi uống cà phê của tôi không? Đó, có chừng đó à. Mà kêu về, rồi trả lời xong nói tôi có lấy hay không lấy gì đó, trở lên là thời pháp xong rồi. Cho nên người ta sẽ khảo cho mình không làm công đức được, người ta sẽ khảo cho mình không nghe pháp được. Người phụ nữ mà trong thời Đức Phật nghe tin gia đình đang có nạn, bà vẫn bình tĩnh nghe pháp và dâng cúng thức ăn, làm tròn trách nhiệm của ngày cúng dường trai tăng. Trong ngày đó, một cái người phụ việc đó mang một cái bình sữa lên cúng dâng quý thầy, đựng sữa trong một cái bình quý và rất đẹp. Nhưng mà đường nó trơn nè, cho nên cô ta trợn và cô ta té ngã xuống thì cái bình sữa vỡ tan tành. Bình sữa đó bằng ngọc, cho nên là mắc tiền lắm. Ai cũng nghĩ rằng là người phụ nữ đó sẽ la cái người giúp cho mình đã bưng sữa cho các thầy, làm bể cái bình sữa, nước sữa văng đổ lên lá, bình ngọc cũng vỡ tan tành. Cho nên lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới khuyên bà rằng: cái gì ở trên đời này rồi cũng đến lúc sẽ hư hao, sẽ tan vỡ. Vì vậy nếu vỡ cái bình thì bà đừng có buồn. Và Xá Lợi Phất an ủi cái người phụ nữ đó, thì bà trả lời: kính bạch tôn giả, thế nào là cái mất, thế nào là được? Trên đời sống này khó mà nói cái gì là được, cái gì là mất lắm, thưa tôn giả. Con vừa nhận được một cái tin bất hạnh đang xảy ra trong gia đình con đó, và không biết cái sự an toàn có bảo đảm cho các con của con hay không. Nhưng con đã chấp nhận, con vẫn bình tĩnh và con vẫn đang tiếp tục cuộc lễ cúng dường trai tăng cho quý thầy. Con mặc nhận được tin buồn, nhưng con vẫn bình tĩnh niệm Phật và nghe pháp cúng dường trai tăng. Cái sự dũng cảm đó, sự bình tĩnh, kiên nhẫn của bà đó làm cho tất cả chư tăng phải ca ngợi. Bởi vì chính các sư đây, như sư Hương Dũng đây nè, phải không nào? Nếu sư đang thuyết pháp mà có một cái điều gì làm cho sư mất bình tĩnh, sư mất chánh niệm, thì tự nhiên cái thời pháp của sư nó cũng không còn cái sự tập trung để các vị được nghe pháp. Cho nên phải buông, phải xả các duyên ở chung quanh mình để tập trung làm sao khi sư nói ai cũng nghe và ai cũng hiểu. Các vị có biết không, khi người phụ nữ nghe tin buồn, nghe tin bất hạnh xảy đến gia đình mình, người mà hầu cận làm vỡ cái bình ngọc quý, bà vẫn bình tĩnh như không có gì đang xảy ra. Bởi chưa chắc cái gì đã là được và chưa chắc cái gì đã là mất. Mình bỏ đi một cái cơ hội làm việc tốt, mình bỏ đi một cơ hội được nghe pháp, mình bỏ đi một cơ hội cúng dường, biết chừng nào có cái cơ hội đó lần thứ hai. Cũng như hôm nay có nhiều vị nói với lại các cô các chú trong đạo tràng là sẽ đi nghe pháp, nhưng rồi nói sáng nay tôi đi không được, nhà tôi có việc bận, thôi chị đi đi nghe, đi rồi có gì hay về kể tôi nghe. Nhưng rồi làm sao mà có thể nghe được trọn vẹn những gì sư giảng. Và cái cơ hội được gặp nhau, được nói chuyện đạo ngày hôm nay không phải ngày nào cũng có thể có. Cho nên cái gì đến chúng ta phải trân trọng, cái gì đến chúng ta phải biết quý, cái gì đến chúng ta phải hết lòng tập trung tinh thần để đạt được kết quả cao nhất. Để mà chúng ta xem, biến những lời giảng của quý sư quý thầy thành tư lương để cuộc sống chúng ta tốt hơn. Các vị nghe rõ không? Nếu mà không đi tu đó, là Đức Phật xuất thân từ gia đình quyền quý, là con vua thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên nếu mà không đi tu á, là sẽ làm vua sống trong nhung lụa ngọc vàng, đời sống quyền quý xa hoa. Nhưng mà ngài lại bỏ tất cả, ngài đi tu, đi xuất gia. Bởi vì là gì? Ngài không có lấy cái hạnh phúc của ngài là trong cung vàng điện ngọc với vợ đẹp con xinh, mà cái hạnh phúc của ngài đó là gì? Làm sao cho tất cả chúng sanh đều hiểu được cái chân lý, đều tin sâu nhân quả để mà được hạnh phúc. Cho nên ngài ra đi, ngài ra đi, ngài tu tập, chịu đựng tất cả những sự gian nan thử thách của cuộc đời để đắc quả vô thường, chánh đẳng chánh giác. Và khi đắc đạo rồi, các vị biết không, không phải đắc đạo rồi là leo lên trên cái ngôi cao để ngồi cho người ta lại cúng bái, mà Đức Phật đắc đạo rồi đó, tiếp tục đầu lội trời, chân đạp đất, một cái tấm y thô sơ mà bưng cái bình bát đi, đi xin cơm từng nhà. Không phải đói khát nghèo khổ mà xin, mà đi từng nhà xin cơm như vậy. Đó là cái duyên đến từng nhà của quý Phật tử, của đồng bào, để bà con, để mà nhân cơ hội đó mà giảng kinh thuyết pháp cho người ta nghe. Còn bây giờ đó thì các thầy các sư ở trong các tự viện, tinh xá, thiền viện và các hàng Phật tử thì câu hội về đây. Bởi vì sao? Đạo Phật là tùy duyên bất biến. Bây giờ thì cái vấn đề mà bưng bát đi khất thực nó không có phù hợp như thời xưa Đức Phật còn tại thế, mà quý thầy quý sư sẽ thiết lập chùa chiền, tinh xá, tự viện, và các vị về chùa một nén nhang, một tấm lọ để mà nghe Phật pháp mà tu tập. Không có thầy sư nào mà xui các vị làm ác, không có thầy có tăng ni nào mà bảo các vị rằng là hãy sống vì tiền vì của mà quên đi nghĩa nhân. Quý thầy quý sư dù ở trong ngôi chùa hay tịnh xá nào đi chăng nữa, ở thành phố hay nông thôn, ở vùng sâu vùng xa hay giữa đô thị, cũng đều khuyên các vị hãy sống tốt và tin sâu nhân quả. Thì thời xưa Đức Phật còn tại thế, ngài đi khất thực tại một ngôi làng. Nhưng mà cũng có khi đó, đi đến đâu người ta cũng dâng lên vật phẩm cúng dường, có cơm, có các cái món ngon vật lạ để dâng cho Đức Phật. Nhưng cũng có khi đi đến những ngôi làng đói khát, người ta mất mùa, có gì để dâng cho Đức Phật đâu. chứ đâu phải Đức Phật đi đến đâu giống như vua đến đâu động dân. Mặc dù phước báo của Ngài là vô tận, nhưng đến cái làng đói Ngài cũng chịu đói. Chứ không phải Đức Phật là thành Phật có thần thông, dân đói thì Ngài tự mình hóa ra cơm cao lương mỹ vị ngồi ăn một mình. Không phải như vậy. Mà Đức Thế Tôn đến những cái khu làng ta đói khác thì Ngài cũng như đói giống như cái dân làng ở đó, cũng hòa trong nhịp sống của mọi người bởi cái tâm từ bi của mình. Cho nên cái Bà La Môn là người ngoại đạo mời Đức Phật đến cái làng đó, nhưng mà ông ta giàu có mà ông mắc đi chơi, ông mời Phật đến mà ông quên, ông không lo cúng dường dâng thức ăn cho Phật, mà cúng dường trong 3 tháng an cư mà rất là nhiều ngày để cho Phật và chư tăng phải đói. Có những chuyện các vị thấy Phật phải chịu đựng như vậy mà. Thì Đức Bồ Kiền Liên á là một đệ tử thần thông đệ nhất, cho nên mới bạch với Phật rằng để con dùng thần thông con sẽ kiếm đồ ăn về cho sư phụ, cho Đức Thế Tôn. Nhưng mà Đức Phật không một lời phàn nàn, cũng không cho phép một Kiền Liên dùng thần thông để đi kiếm thức ăn về, mà Đức Phật cùng với tăng đoàn ăn cái món gì, ăn một cái món cỏ khô dành cho ngựa của một cái người nuôi ngựa cúng dường. Cái ông đó nuôi ngựa thì ông chỉ có cỏ khô thôi. Ông thấy Đức Phật với chư tăng đói khát như vậy, không có gì ăn, ông đem cỏ khô lên để cúng Phật với chư tăng. Cỏ khô ăn được không quý vị? Ăn được, ăn được. Phải không nào? Có điều không ngon. Không ngon làm gì hết, giống như là mình ăn một cái món khô không có chất bổ gì hết. Nhưng mà cỏ không phải là thuốc độc thì vẫn ăn được, vẫn qua bữa được, là ăn thức ăn của ngựa thế thôi, chứ cũng không phải là chết. Và Đức Phật với chư tăng vẫn ăn cái cỏ ngựa đó một cách bình thản. Và Đức Phật nói rằng dù ở đâu, dù làm gì, lòng ta không chướng ngại, lòng ta không mong cầu, cho nên ta sống an vui như các vị thần ở cõi trời Quan Âm thế thôi. Tức là người ta nói thấy Đức Phật có nơi thì được cung phụng cúng dường, có người đến không có gì ăn hết, thậm chí ăn cỏ của ngựa, Ngài cũng bình thản. Cái bình thản đó là bởi vì sao? Ngài không đòi hỏi, không quan niệm được mất, mà bình thản sống với những người dân ở trong cái làng đang cái chịu nạn đói đó, để mà thuyết kinh giảng pháp cho người ta nghe, để thấy lòng từ của Đức Phật. Ngài nói thua lỗ ta cũng vui vẻ cam chịu, bất hạnh ta phải đối đầu. Và nhờ như vậy chúng ta trực diện đối diện với mọi hoàn cảnh. Khi những điều thất bại hoặc không như ý đến, hãy xem đó là một cơ hội để trau dồi đức hạnh của mình. Nếu như hôm nay các vị nghe thầy nói là về chùa nghe thuyết pháp tu tập, xong rồi thầy sẽ cho quà, nhưng rồi cuối cùng vì một lý do gì đó nói hôm nay nghe pháp tu tập xong rồi thì chưa có phát quà được, một tháng sau mới phát, thì chắc các vị la lên ầm ầm hết. Các vị biểu tình, các vị nói sao kỳ vậy, sao nói hôm nay lên phát quà mà không có gì hết, sao la lên. Các vị sẽ nghĩ rằng thầy nói dối, thầy lừa các vị vân vân. Nhưng mà không, nếu chúng ta có gặp những hoàn cảnh người ta hứa mà đến không có, các vị không nên chửi bới la hét nóng nảy. Sự tiếp cận với người khiếm thị nhiều lắm, họ tốt lắm nhưng mà họ nóng lắm, gọi là sân si đó. Nếu không vừa ý là người khiếm thị họ la lên, họ tưởng rằng là người ta bất hạnh nên mà không ai thương những người mù. Thật ra không phải như vậy. Cho nên chúng ta nghe pháp rồi đó thì người mù chúng ta không còn đôi mắt nhưng phải tu cái miệng. Cái miệng là nói ra đó. Tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ muôn dân mắt lọc. Tiếng em như hoa mùa xuân, một phen hé nở, một phen thơm lừng. Mắt mình mù rồi miệng mình phải nói lời hay, lời lành. Chứ mắt mình đã không thấy mà mở miệng ra là lời gắt gỏng chua ngoa, đó là mất rất là nhiều. Đã mất đôi mắt rồi còn mất thêm cái miệng nữa. Đó, còn những vị còn cả đôi mắt, miệng nói được, nói A-di-đà Phật được, tai còn nghe được, thân thể được vẹn toàn, đời sống có nghèo một chút, áo quần không màu mè sặc sỡ, không có được cái gì mà gọi là vật chất, đời sống vật chất nó không có được thỏa đáng. Nhưng mà mình hạnh phúc rằng là mình có đôi mắt, mình nói được, nghe được, mình đi đứng lành lặn. Và cuộc sống này có quá nhiều thứ để được, nên mình không vì thế, vì những cái sự không như ý mà buồn phiền. Trái lại, phải tập tu tập nhiều cái hạnh tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Giống như Đức Phật, dù được hay mất, Ngài vẫn bình thản. Đó. Và do vậy, quý sư, quý thầy đi tu cũng vậy thôi. Chùa xây dựng, chùa to Phật lớn cũng A-di-đà Phật. Mà 5 năm, 3 năm, 10 năm xây hoài chưa xong thì cũng A-di-đà Phật thôi. Chứ có gì đâu, bình thản trong mọi hoàn cảnh. Miễn làm sao mà những người dân, người Phật tử đến với mình, người ta được an lạc, người ta được ra gì? Đời sống tâm linh được tốt đẹp, thì cái người thầy đã hạnh phúc lắm rồi. Cho nên chúng ta đừng quan niệm cuộc sống mình phải đạt được như ý mới là được, mà cuộc sống của chúng ta đối phó với hoàn cảnh, dù vui hay buồn, dù như ý không như ý, mình vẫn bình thản. Cái đó là phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Các vị nghe chưa? Hôm nay là thầy trụ trì sẽ cảm ơn sư, tại vì là sư thuyết pháp mà các vị A Di Đà Phật nhiều lắm, ngồi không phải niệm Phật. Sáng giờ sư nghe là thầy cho người ta hát rất là nhiều bài hát để cho các vị được vui lên trước khi nghe pháp. Trong khi nghe pháp thì thỉnh thoảng các vị phải A Di Đà Phật. Cái đó đâu phải là để cho vui đâu, mà làm cho chúng ta tập cái thói quen nói lời lành, tập cái thói quen niệm Phật, thay vì có những người mở miệng ra là nói lời tục tằn thô lỗ. Có những người mở miệng ra, sư xin lỗi nghe, là chửi thề, mà chửi không biết để làm gì hết, mà mở miệng là chửi. Bây giờ hôm nay nè, sư nói các vị đó, mình còn cái miệng mà không nói lời lành, mà mở miệng ra chỉ nói những lời thô tục, là các vị mất rất nhiều. Không phải mất tiền, mất của mới là mất, mà mất những lời lành. Và quả báo địa ngục ngạ quỷ súc sanh do cái miệng này, cho nên chúng ta sẽ mất rất nhiều. Nghe sư giảng pháp rồi đó, thì cái miệng mình sẽ là nói những điều hay, lời hay, ý đẹp. Mà tốt nhất mà không biết nói gì thì là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phước đức rất là nhiều mà không có bị tội lỗi, không có bị là đau khổ vì cái quả báo do cái miệng của mình. Còn một điều là người ta buồn nữa, đó là bị nói xấu. Cuộc sống này đó, có người mất của không buồn, chứ mất cái danh dự ta buồn dữ lắm. Mà sư nói là mất tiền, đối với sư là bao nhiêu không mất gì hết. Mình có lấy của người ta, đến lúc người ta sẽ lấy của mình. Mình có tham của người, đến lúc mình phải mất của cái. Mình tham lam làm ăn hay thất bại lắm. Người không tham làm chơi ăn thật, mà người tham làm quá trời, tính toán quá trời vẫn thất bại. Đó là chân lý. Cho nên hãy làm bằng cái tâm gì? Lợi người sẽ lợi mình. Chứ còn đây chỉ muốn lợi cho mình thôi. Còn thiên hạ sống chết mặc bay, mình sẽ rất là thua thiệt, lỗ. Thấy lời trước mắt chứ ngày mai sẽ lỗ đây. Thấy tiền vô như vậy chứ mai con nó mắc một căn bệnh nặng là tiền đổ vô, nuôi bệnh cho nó hết. Hỏi sao vậy? Mình làm nghề không chân chánh, mình buôn hàng giả nói hàng thật, mình buôn những món hàng, những món thuốc mà người ta uống vô, người ta chết. Sư có người đệ tử tên là Quý ở thành phố Hồ Chí Minh. Nói sư ơi, giờ sư muốn uống thuốc gì? Sư nói với con sẽ có cách, con mua cái hàng thiệt cho sư uống, nhập về. Chứ mà hàng nhất là thực phẩm chức năng đó nghe sư, thuốc bổ nghe sư, người ta làm giả nhiều lắm. Con có người bạn hả, cao 1m8, tập thể dục, tập gym đó, tập thể dục thể hình mỗi ngày, mà bây giờ bị thật rất là nặng, phải chạy thật, mà không biết là còn sống được bao lâu. Mà trong khi thể dục thể hình như vậy, ăn uống như vậy mà tại sao bệnh nặng? Bởi vì dùng những thuốc bổ và thực phẩm chức năng đồ giả, cho lâu ngày nó làm hư thận, hư gan và đưa đến cái chết. Cái người bán cái đó ra mục đích cũng là vì đồng lời đó, tiền được vô rất nhiều và ai chết mặc kệ. Nhưng họ có biết đâu, ngày mai chồng mình, con mình, cháu mình hay chính bản thân mình phát một chứng bệnh nặng, thì bao nhiêu tiền của mình tích lũy đổ ra nuôi căn bệnh đó, rồi là người không cứu được, tiền của cũng ra sông ra suối hết. Mình mà hiểu được nhân quả mình sợ lắm, mình không dám làm ác. Còn người không tin nhân quả đó việc gì cũng dám làm. Cho nên các sư đi tu đó, hai cái pháp mà các sư phải học bắt đầu vào chùa, đó là tàm và quý, là biết xấu hổ, biết hổ thẹn với chính mình và biết hổ thẹn với mọi người. Sống một mình đó, làm cái điều bậy mình mắc cỡ, ở trước mặt các vị nói à, từ bi mà sau lưng không có ai cắt cổ con gà ăn cho nó ngon mà xấu hổ, trước mặt nói lời lành mà sau lưng chuyện xấu gì cũng dám làm. Sư phải biết xấu hổ với chính mình, sư trước mặt các vị phải biết xấu hổ với các vị. Con người biết xấu hổ khi ở một mình và khi ở với mọi người đều biết tàm, biết quý, biết hổ thẹn, người đó mới tiến bộ, mới an lành được, mới hạnh phúc được. Còn trước mặt thì như thế này, sau lưng thì như thế khác. Người đó sống tòa án lương tâm, luôn khảo đạo họ, và đời sống họ khi quả báo đến, cái chết, cái đau, cái tật nguyền không có thể nào tha thứ cho chúng ta. Vì vậy, sư nói trong cuộc sống này có người mất của khóc than, nhưng mà mất của coi như không mất gì. Mất danh dự là có mất một chút, nhưng mà mất niềm tin mới là mất tất cả. Chúng ta ngồi ở đây nghe pháp, chúng ta phải có niềm tin trong chánh pháp, có niềm tin vào cái luật nhân quả. Chúng ta không tin chánh pháp, không tin nhân quả thì sư có giảng mấy tiếng đồng hồ, thầy ở đây có mở bao nhiêu khóa cũng đổ ra sông ra suối mà thôi. Cái chánh là phải biết gieo nhân nào gặt quả đó, nói lời lành hưởng quả lành, nói lời ác chịu quả ác, gian tham trộm cắp tà dâm chịu quả báo ác, suy nghĩ ác ích kỷ nguyền rủa người ta ở trong tâm cũng chịu quả báo ác. Còn mình nói lời lành, làm việc lành, suy nghĩ lành, cái phước báo nó đến chúng ta không có bao giờ biết, bỗng nhiên mình không cầu mong mà được. Giống như là hoa, nó có rất nhiều mật ngọt, nó không mời không chào nhưng ông vẫn đến. Danh thơm tiếng tốt tự nhiên nó đến, chứ đừng có bao giờ đi kiếm, kiếm danh thơm, kiếm tiếng tốt, không bao giờ có được đâu. Có những con người các vị biết không, cả cuộc đời mong muốn được một lần làm cái gì đó để nổi tiếng, thậm chí là họ tham gia vào một cuộc ám sát để được nổi tiếng, ám sát một nhân vật quan trọng, chấp nhận vô tù hoặc chịu tử hình nhưng mà được nổi tiếng. Các vị thấy ngu si như thế, họ có thể làm bất cứ điều gì để thấy hình trên mặt báo, hoặc làm bất cứ điều gì để mà người ta biết đến họ. Cái danh đối với nhiều con người nó quan trọng hơn cả cuộc sống của họ. Nhưng đối với nhà Phật, cái danh đó cũng như làn khói quyển, như áng mây trôi thôi. Không có gì tốt hơn là hãy sống cho tốt. Nếu có danh thơm thì tự đến, chứ không có đi mua danh, không đi kiếm danh và không sống vì danh. Nếu chúng ta làm được điều này, đời sống của chúng ta rất bình thản và rất an vui. Người mà không sống vì danh, không ham không màng cái lợi bên ngoài thì tâm rất là trong sạch. Dù cho một ngày cơm ăn hai bữa, cơm với canh với muối gì đó, muối mè muối đậu đơn sơ nhưng mà hạnh phúc, tại vì không có ai có thể là lên án người ta làm những điều xấu ác, không có thể ai nguyền rủa người ta được. Ta sống bình yên, kêu chú hai chú ba bằng tất cả tâm lòng thương mến, kêu dì tư dì năm bằng tất cả tấm lòng tin tưởng. Còn làm ông này bà kia làm chi mà mình làm những cái việc xấu ác, ngoài mặt người ta dạ dạ kính kính thưa thưa mà sau lưng người ta nguyền rủa, ta không tin tưởng. Sống như vậy không có xứng đáng được làm kiếp con người. Cho nên không cần đi tìm kiếm danh tiếng hay danh dự, mà hãy sống cho tốt, cái danh thơm tiếng tốt sẽ tự đến với chúng ta. Nếu mà người tôn trọng cái danh dự, sống cho tốt, danh dự tự đến. Còn đôi khi mất danh dự là bởi vì nói những cái điều xấu ác cho mình. Có khi cái người tốt mình làm tốt họ khen, nhưng những cái người xấu á, mình làm tốt họ cũng kiếm chuyện đặt điều vu khống và nói xấu. Có phải vậy không? Mình đi chùa, mình niệm Phật, mình ăn chay, họ sát sinh hại vật, làm đủ điều xấu hết. Họ nói mình tu hú, bà tu gì tu hú, bà đó tu gì mà tu, bà đó là tu cái miệng, bà đó thế, nghĩa là người ta làm không được, người ta nói chuyện này chuyện kia để cho hả miệng của mình nói xấu người khác và làm cho cái người đang tu bị la suy giảm cái lòng tinh tấn đi. Nhưng mà mình không ngại những lời nói xấu ác thì mình không cần nghe, mình không có ăn cắp, người ta vu khống mình ăn cắp, nếu cần lắm thì mình sẽ giải bày. Còn Đức Phật dạy chúng ta oan ức không cần biện bày, bởi vì cái người tốt có oan ức cách mấy rồi cái tiếng thơm tiếng tốt cũng sẽ trở về cho người đó, không có mất mát đi đâu. Nhưng cái đời sống này đó, thường là người ta hay chịu cái lời xấu, những lời nói xấu, những lời vu khống. Nhất là cái người làm tốt là dễ bị người ta nói nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay nghe pháp rồi đó, thì các vị phải giữ tâm kiên cố trong sự tu tập, trong cái vấn đề làm các việc làm. Nếu mình làm các điều lành vẫn bị vu khống, nói xấu, thì phải biết rằng không biết mình gieo cái nhân gì đây mà nay làm lành, làm tốt vẫn bị nói xấu. Không biết gieo cái nhân gì đây mà lúc nào cũng chỉ biết là không dám nói xấu ai, không dám là vu khống cho ai, không dám là phiền lụy cho ai, nhưng người ta vẫn kiếm mình để mà nói những điều vu khống cho mình. Thì trong những trường hợp đó, các vị phải xem đó là bài học trong cuộc sống. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, người ta cũng chống đối Đức Phật, thậm chí là một bậc tu tập giới đức vẹn toàn, trí tuệ như trăng sáng, phước đức như là biển đông vô tận, nhưng mà người ta vẫn vu khống Đức Phật. Ta bày mưu cho một người phụ nữ cứ mỗi tối là đi vào trong tu viện của chùa, rồi cái người đó không có đi về, chui vào trong góc nào đó ngủ không biết nữa. Nhưng mà người ta bày mưu là tối nào cái người phụ nữ đó cũng đi vô trong cái tu viện, rồi đêm á ở lại trong đó, và cuối cùng là người phụ nữ đó mang thai. Và người ta phu khống là: này anh em ơi, ai mà tin Đức Thế Tôn, ai mà tin Sa Môn Cồ Đàm, một cái người tín nữ đi vào trong tu viện mỗi ngày, bây giờ đã mang thai rồi, hỏi cô mang thai với ai? Cô ta nói tôi mang thai với Đức Thế Tôn. Đức Phật mà còn bị vu khống mà. Đó, Đức Thế Tôn không nói một lời gì hết. Nếu mà ai vu khống mình vậy là mình phải chạy bãi lên rồi, không nào? Ai, ai nói? Ra đây, ra đây, ba mặt một lời nè. Đó, la hét lên rầm rầm, không có tìm ra manh mối bằng chứng là biết với tôi, rồi này kia nọ, chửi bới ở vậy. Mà Đức Thế Tôn là một bậc gì? Một bậc đạo sư, mà người ta vu khống Đức Thế Tôn gian díu với một người phụ nữ đi vào trong tu viện mỗi ngày, rồi cuối cùng bà có thai luôn. Đó là người ta đổ trong cái bụng của bà đó, cái gì không biết. Người ta cố tình là vu oan, làm hạ nhục Đức Phật mà các vị. Xong rồi cái bọn ngoại đạo đó mới kéo cái người phụ nữ có thai đó với dân chúng đến và lôi Đức Thế Tôn ra chửi mắng. Mà Đức Thế Tôn vẫn bình thản, lặng yên, và chỉ nói rằng người phụ nữ đó có thai với ta hay không thì chỉ có là gì? Trời biết, ta biết, người phụ nữ đó biết thôi. Nếu có thì có tôi với người đó biết thôi, chứ không ai biết hết á. Nếu tôi với cô mà có với nhau thì cô biết, tôi biết, chứ khỏi ai biết hết. Đức Phật chỉ nói là nếu biết, nếu có thì ta biết và cô đó biết, chứ làm sao các vị biết được. Nói có một câu đó thôi, nhưng mà quý Phật tử biết không, dứt lời một cái đó hả, thì tự nhiên á, không biết ở đâu có con chuột á, nó ra nó cắn vào trong cái gì, cái áo, cái bụng của cái người phụ nữ đó, nó bung ra bao nhiêu rơm rác rồ này kia, đồ gì bậy bạ trong bụng nó đổ ra một đống, tức là cái thai đó là thai giả. Nó nhét rơm, nhét rác, nhét đồ quỷ ma gì ở trong đó, nó đổ thừa là thai để vu khống Đức Phật. Nhưng mà Ngài chỉ nói một câu rằng nàng đó có thai với ta hay không thì ta biết, nàng đó biết, chứ không ai biết. Chỉ một câu nói đó thôi. Nhưng mà do phước đức của Ngài quá lớn, Cho nên cái âm mưu đó lập tức nó bị phanh phui ra liền. Cái bào thai nó banh ra liền là một đống rác ở trong, chứ không có gì hết. Rồi cái cô nó xấu hổ quá, cô ôm cái đống rác nó bỏ chạy ra khỏi tu viện. Rồi bọn ngoại đạo nó cũng bỏ giải tán hết trơn hết rồi. Những cái người mà không đủ phước á thì vu khống như vậy phải chịu oan. Tại vì cái bầu đó là cái thai đó là nó không bể ra liền, mà 9 tháng 10 ngày nó sanh ra đứa con. Đó, mà không biết con ai. Đôi khi phải chịu cái tiếng oan đó chứ. Nhưng có những thiền sư á, vu khống người ta đây là con của ngài đó. Ngài nói thế hả? Rồi để lại đây cho ngài nuôi, cũng nuôi luôn. Mà một thời gian sau đứa nhỏ lớn lên rồi ta nói, con xin sám hối thầy, đây không phải con thầy, con xin đem về. Thầy cũng nói vậy hả? Rồi thầy cho đem đứa con về. Đó, Quan Thế Âm Bồ Tát là vậy đó. Còn chúng ta đó, mà đụng vô đó là chửi. Mà nhiều khi có làm bậy thiệt mà mình cũng chửi nữa, cũng hơn thua nữa. Cho nên đời sống của mình đó, cái miệng mình nó tạo biết bao nhiêu là nghiệp ác. Trong khi chúng ta nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát mà ngài thành Bồ Tát là nhẫn nhục, từ bi, yêu thương. Mà quý thầy á, mà gọi là sứ giả của Như Lai, là bởi vì các vị đối xử với các thầy, các sư như thế nào, quý thầy, quý sư cũng mỉm cười, từ bi và tha thứ hết. Cho nên mới gọi là con của Đức Thế Tôn, hàng sứ giả của Thế Tôn, của Như Lai. Còn chúng ta hàng Phật tử có phải con của Phật không? Có phải không? Làm gì mà nhát dữ vậy? Mình mới là con của Phật thứ thiệt đó. Đó chưa nào? Đó, Phật cho lên đây nè, nghe Pháp nè, cho quà nè, toàn là con của Phật hết. Con Phật có tỳ kheo, tỳ kheo ni, có U Bà Tắc, U Bà Di. Tỳ kheo ni là chư tăng, chư ni. U Bà Tắc, U Bà Di là nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Người nam là U Bà Tắc, người nữ là U Bà Di, đều là con của Phật hết. Nhưng mà người cư sĩ tại gia thì phải giữ các giới, giới cấm cho người cư sĩ tại gia. Không sát sinh, đừng có giết, đừng phá thai, không sát sinh hại vật, không có gian tham trộm cắp, không có tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Ai mà làm đúng những điều đó là con của Phật. Còn khiếm khuyết cái này cái kia thì phải tu, phải sửa để đời sống của mình tốt hơn. Các vị nghe rõ chưa? Có nhiều người từ sáng giờ nghe Pháp mà rất là tỉnh táo, nghe chưa nào? Ngồi nghe là ở tuốt ở phía dưới một nến, cao cái cổ lên để nhìn coi sư đỡ đâu, sư đang nói cái gì. Nhưng có người nhắm mắt không biết là do bị mù khiếm thị hay đang ngủ. Sư cũng không biết. Nhưng mà tiếc thay cho những người mà không nghe được cái gì hết. Mà trong đời sống này, Đức Phật vẫn dạy, ai có phước người đó được hưởng, ai không có phước dù đem đến trước mặt cũng đành chịu mà thôi. Cho nên sư dặn các vị, nếu người khác nói xấu mình, vu khống mình, cái pháp tối thượng Nam Mô A Di Đà Phật là giỏi nhất. Đồng ý không? Cho nên cái người mù cũng có lợi lắm. Nhiều khi người ta muốn bay quay cuồng á, ta làm gì mình cũng không biết để mà mình giận hết. Thấy chưa nào? Cho hai phần quà. Một phần quà thì đầy đủ hết, có gạo, có bánh, có nước tương, có đường, có sữa đầy đủ. Còn một phần á là cũng nguyên một bịch bự vậy, mà thiếu cái này, thiếu cái kia. Nhưng mà người mù đâu có thấy đường, cho nên cứ ôm về cái đã, rồi bắt đầu mới rờ từng món ra, rồi mới hỏi người bạn mình là hôm nay không có cái gì. Người bạn nói tôi có cái này. Rồi người kia nói sao tôi thiếu cái kia cái nọ. Đó, về rờ rồi mới biết, thấy không nào. Cái người sáng á, thiếu một cái là la lên cái đã. Sân cái là. Cho nên cái người mù á, người ta cũng có cái lợi lắm. Người ta vì không thấy cho nên cũng bớt cái sân si vì cái đôi mắt của mình. Thấy cái điều gì bất công, không như ý, thì hôm nay hãy học bài pháp là gì? Là tuy là chưa như ý, nhưng mà con vẫn được những cái khác rất là tốt đẹp. Chứ không phải lúc nào mà không được là mình đã la lên để đòi hỏi. Nếu lúc nào mình cũng đòi hỏi được như ý, là con người của mình là một cái người ích kỷ, và lúc nào cũng sợ thua thiệt. À, do vậy, hãy tập như một đóa sen, dù từ ở trong bụi nhưng rất thơm mà không hôi tanh mùi bụi. Như Chúa Sơn Lâm không biết sợ, dù ai nói vu khống điều gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn cứ đúng chánh pháp mà chúng ta làm, chúng ta sống không hề biết sợ hãi. Như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp. Các vị nghe chưa? Hồi xưa đó, ở bên phương Tây có ông Socrates, ông là triết gia phương Tây, một nhà hiền triết rất là trí tuệ. Mà các vị biết không, ông bị cái quả báo là sao mà lấy bà vợ dữ quá, phải chửi suốt ngày. Ngày nào á mở mắt ra chưa cho Socrates ăn là ông đã chửi trước cái đã. Chửi một chồng rồi mới cho ăn. Ăn xong rồi ông Socrates ông mới đi khai hóa cho người này người kia, ông giúp đỡ người này người nọ. Ông trở về bà chửi cho ông trọng. Tối trước khi ngủ bà chửi cho ông trọng, có khi chửi suốt đêm ông khỏi ngủ luôn. Mà sao ông cũng bình thường à? Nói sao vợ ông chửi suốt ngày mà ông không buồn gì hết vậy? Ông nói qua cơn mưa trời lại sáng mà, chứ đâu mà ai chửi hoài được. Mà nếu bà chửi hoài, đó là cơ hội cho tôi được học, được rèn luyện cái sức nhẫn nhục của tôi. Đó, ông Socrates này là không phải là đệ tử Phật đâu nghe. Ông sanh ra cùng thời Đức Phật mà ở bên phương Tây, mà ông nói như vậy đó. Ông nói đâu ai chửi hoài được, đâu ai nói hoài được. Mà mình nghe chửi, nghe nói mà mình chịu đựng được, tức là mình đang tu, mình đang làm cho cái tánh của mình nó trở nên tốt hơn, kiên nhẫn hơn, từ bi hơn. Cho nên trước những lời khen, tiếng chê, chúng ta cũng xem như là gió thoảng. Trước những lời nói xấu, vu khống, chúng ta hãy tập chịu đựng. Bởi vì cái quan trọng nhất là mình có hay không. Cái quan trọng nhất là mình có làm những điều xấu hay không. Nếu có là phải sửa. Còn có người hả, ai khen ai chê mặt bay, chuyện ta ta cứ làm chuyện bậy không à. Cái đó còn nguy hiểm nữa. Đó. Cho nên bản thân mình là phải sống tốt. Bị tiếng khen, tiếng chê, được thưởng, được phạt, thì mình cũng là có một thái độ bình thản thôi. Mà cái chánh á, là cái tâm của mình phải trong sạch. Nếu chúng ta sống cái tâm trong sạch, cho dù mắt mù, khuyết tật, cho dù nhiều sự khiếm khuyết, nghèo khổ hay là nợ nần, mà chúng ta vẫn không thấy khổ. Còn cái người làm ác, cho dù được cái gì đi chăng nữa đó, thì vẫn là người rất là khổ đau. Cho nên chúng ta hãy là tập nói những lời lành, tập suy nghĩ những điều tốt đẹp. Có lần Đức Phật cũng được một người Bà La Môn mời đến nhà để cúng dường. Nhưng mà ông Bà La Môn này là nhà ngoại đạo, cho nên mời Đức Phật tới á, không phải là giống như các vị rước sư từ sáng giờ đâu. Rước sư vô chùa ha, cho sư uống nước trà nè, cà phê sữa đá nè, mời sư ăn bánh mì nè, rồi cho sư lau mặt, rửa mặt, lo lắng cho sư. Chút nữa giảng pháp xong đó là cho sư được ăn cơm, có canh, có rau, có đậu nè, sư biết vậy đó. Nhưng mà cái người Bà La Môn này nè, mời ông Phật đến. Nhưng mà các vị biết sao không? Thay vì dọn lên để cúng dường Phật, ông cho Phật ngồi xong chửi Phật quá trời luôn. Tại vì ông tức mà, ông nói từ ngày mà có Phật tới giờ người ta bỏ ngoại đạo, người ta đi theo Phật hết trơn à. Cho nên ông Bà La Môn này, ông kiếm cách ông trả thù. Ông xin thỉnh Phật với chư Tăng đến nhà để ông cúng dường. Mà Phật biết hết, chứ không phải là không biết, vẫn đến và vẫn ngồi đó. Nhưng mà ông không hề cúng dường Phật một bữa cơm, một ly nước, mà ông rước Phật tới, ông chửi. Nếu mà các vị thì sao? Thưa sư, con chửi lại, nấu nào? Nói quánh thì sao? Thưa sư, con quánh lại. Đây không, Đức Thế Tôn á, ngồi im, nghe ông chửi những lời thô tục, mà không nói một lời nào. Ông Bà La Môn này ông tức quá, ông nói, Sa môn Cồ Đàm, bộ ông biết sao tôi chửi ông nãy giờ, ông không nói tiếng nào hết vậy? Cho nên người ta chửi mà mình im lặng ta tức lắm. Chứ mà chửi qua chửi lại là què rồi. Chửi đi không nói tiếng nào hết. Ông tức quá, ông nói bộ Đức Phật biết rồi sao? Đức Thế Tôn mới từ tốn nói, này ông Bà La Môn, có khi nào ông mời khách đến nhà không? Ông Bà La Môn nói, có chứ sao không có, tôi mời hoài chứ sao không. Đó. Vậy ông làm gì khi khách đến? Dạ tôi thiết đãi cho khách những bữa ăn thịnh soạn. Ý là chọc cho Phật tức lên. Khách thì tôi mời chứ ăn thịnh soạn, mà Phật đến tôi chửi. À, nói vậy đó. Đức Thế Tôn mới nói, nhưng nếu mà khách không tới được thì sao? Khách không tới được thì thôi, đồ ăn tôi đem mẹ con vợ chồng chia nhau. Đức Thế Tôn mới nói, như vậy ông Bà La Môn ơi, ông mời ta đến đây để cúng dường mà ông đối xử với ta bằng những lời thoá mạ chửi rủa như vậy thì ta không nhận cái gì hết. Ông hãy nhận lại đi. À, nhận lại thì những cái lời chửi rủa đó đó thì vợ chồng con cái ông chia nhau đi. Có người nghe rõ chưa? Cho nên sư thấy người khiếm thị đó, mắt mù nhưng mà ai chửi một cái là đứa nào mới chửi tao đó. À, sư bị rồi, sư dẫm chân lên người mù, nói đứa nào dẫm chân tao đó. Sư nói sư đây. Ồ sư hả, xin lỗi sư nghe. À, cái sư là xin lỗi cho mọi người khác là chết rồi. À, cho nên đó, Đức Phật đó không có chửi lại, mà Đức Phật nói ta không nhận những món quà đó, ông hãy đem lại, ông hãy nhận lại đi. Đức Phật cũng không hề trả thù, không hề mắng nhiếc chửi bới, nhưng mà Ngài đối xử trí tuệ như vậy, cho nên người ta mới kính ngưỡng Đức Phật. Vậy thì hôm nay chúng ta nghe pháp, chúng ta cũng đừng có quan niệm được là dành hết cho mình mới là được. Mất cái là buồn, đừng có nghĩ mất là phải buồn. Bởi vì cuộc sống này chẳng ai mà được mãi, cũng có khi được, có khi mất. Mà mất, mà thua, cũng phải nghĩ tới quả báo của mình. Mà có phước, mà được, mà vui, cũng là cái phước báo mình đã tạo ra. Cho nên, những cái được thua, còn mất tiếng thơm, lời chê, chúng ta hãy biết đó là nhân và quả, chứ không có buồn rầu trách móc. Cho nên ngày xưa mà Đức Phật mà đi thuyết pháp, đi đến mà người ta đối xử tốt thì Ngài cũng là rất là từ tốn, bình thản. Mà chửi bới thì Ngài cũng điềm tĩnh thôi. Tại mình đâu có bỏ chạy trốn cuộc đời được. Các vị biết là Đức Phật, nhưng mà trong cuộc sống của Ngài đó cũng là từng bị Đề Bà Đạt Đa là lăn đá xuống cho bị thương cái chân nè. Rồi cũng bị là gì? Bị đau đầu, là vì kiếp sống trước cũng từng là gõ đầu những cái con cá trong cái làng sát sinh. Đức Phật cũng có bị bệnh, đau này đau kia, là vì nhân của mình đã gieo. Đức Phật cái thân này cũng là thể hiện một cái quả báo, làm những cái điều gì không tốt cũng có những quả báo. Huống chi chúng ta mù què, tàn tật, câm điếc, nghèo nàn đều là quả báo do khi không biết tu tập chúng ta đã tạo ra các nghiệp ác mà nay phải chịu. Cho nên mình gieo cái gì mình sẽ gặt lấy cái đó, chứ chúng ta cũng đừng nên trách móc ai hết. Đó. Giống như ném vào mặt đất, cho dù thơm tho hay hôi thối, ta vẫn ung dung trước tất cả, chẳng hận thù, chẳng chê bai. Cũng vậy, người đó tốt hay xấu, ta vẫn giữ tâm bình thản, an nhiên. Thế đây là một bài pháp cao lắm. Nếu chúng ta giữ tâm bình thản, an nhiên, không nói lời xấu, lời ác, nghĩa là chúng ta là những người đệ tử rất là tốt, rất là ngoan, rất là hiền của Đức Phật, của Thầy, của các sư. Các vị nghe chưa? Bây giờ sư kể cho các vị nghe cái câu chuyện. Thấy chưa nào? Ngày xưa đó, có một cái công chúa rất là xinh đẹp. Cô ta rất tự hào về sắc đẹp của mình. Cho nên ai đến cũng phải khen cô hết trơn á. Thấy chưa nào? Cô đẹp lắm. Vì vậy đó, mà nhà vua tuyển hoài mà chưa có kém được là phò mã, tại vì ai cũng chê. Nhà vua mới nói, cha thì ngày càng già, con đẹp quá mà con kém quá đi, ai con cũng chê hết trơn á. Rồi lỡ cha chết chưa có phò mã làm sao? Cho nên bây giờ cha phải làm sao để mà con ưng một chàng trai tuấn tú làm rể của cha đây? Thì công chúa mới trả lời rằng, cha, cái người mà đã biết khen con đẹp rồi là phải biết tả sắc đẹp của con, phải viết một cái lá thơ mà trong đó tả cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của con đó, mà ai đọc cái lá thơ đó là phải hình dung ra con đẹp như thế nào. Các vị biết chưa nào? Đó. Thì đó, rất là nhiều lá thơ gửi đến để tả người con gái xinh đẹp, hàng trăm nghìn lá thơ, là hàng trăm nghìn người đăng ký là làm phò mã. ai cũng tả những lời hoa mỹ và mong muốn đoạt giải. Và nàng công chúa rất là hạnh phúc. Tại một cái thơ nào mà chê cổ hết trơn á, cổ hạnh phúc. Thấy chưa nào? Giống như chúng ta vậy đó, được khen là hạnh phúc, mà chê là chúng ta nổi nóng lên. Thì cô công chúa này cũng vậy, cô được khen riết à, cô hạnh phúc. Và do vậy đó, cô cũng không kém được phò mã, không kém được chồng, là vì ngày nào cũng thích đọc thơ khen mình đó. Mà giờ mình kém một ông rồi đó là chấm dứt, đâu có được nghe người ta khen mình nữa. Cho nên tiếp tục bắt viết thơ đến muôn lời ca tụng. Nhưng các vị biết không, một ngày kia công chúa nhận được một cái thơ, mới viết rằng: muôn tâu bệ hạ, công chúa là người phụ nữ đẹp nhất, nhưng mà hạ thần vẫn thấy công chúa không phải là người đẹp nhất. Đó là một lá thơ duy nhất dám nói công chúa không đẹp. Thì tất nhiên công chúa làm sao các vị? À, nổi nóng lên, thấy chưa nào? À, dám đập bàn, đứa nào dám to gan chê ta là không đẹp. Xong lên mét vua lên, vua mới mở cái thơ ra đọc: người phụ nữ đẹp nhất trong lòng của hạ thần, đó là người mẹ. Đó là người mẹ. Mẹ có đôi mắt luôn ánh lên những tia yêu thương, một đôi môi luôn nở ra nụ cười ấm áp, một đôi tay cháy sần phải làm việc vất vả, nhưng giống như một chiếc đũa thần của bà tiên, luôn đem đến cho con những bữa ăn ngon lành. Không như công chúa, suốt ngày chỉ biết chăm sóc sắc đẹp và nói những lời đánh đá chua hoa. Không như công chúa, ai khen thì vui, mỉm cười, ai chê thì chửi bới, nổi giận. Mẹ của hạ thần không phải là người như vậy. Mẹ của hạ thần là một người luôn luôn kiên nhẫn, tốt với tất cả mọi người. Mẹ cười rất đẹp, mẹ hát rất hay, mẹ ru cho các con ngủ, trán mẹ nhễ nhãi mồ hôi giữa trưa hè và mang về những hạt lúa thơm ngon. Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp trên cõi đời này mà công chúa không thể nào có thể sánh được. Nghe lá thơ có hay không các vị? Ở đây là quá nhiều bà mẹ, và bà mẹ nào cũng đẹp nhất trên đời, thì bà mẹ nào cũng là yêu chồng, thương con, hy sinh cả cuộc đời mình cho các con, kể cả những bà mẹ mù lòa. Mình nhìn những bà mẹ mù lòa lần từng bước đi vào, thương lắm các vị. Tại vì cái món quà này lát nữa đem về, cái việc đầu tiên là nghĩ sẽ cho con, sẽ cho chồng, cho gia đình. Người phụ nữ lúc nào cũng hy sinh, cho dù người phụ nữ đó mù. Cái lá thơ này nói lên một người con gái dù đẹp cách mấy mà suốt ngày chỉ là nói những lời kiêu căng, thóa mạc người khác, tự hào với sắc đẹp, trang điểm của mình, thì cái đẹp đó cũng chỉ là vô nghĩa. Một người phụ nữ chai sần, mặt mũi đen như nắng tát mưa sa, phải hy sinh cuộc đời cho con cái, cho tất cả, hóa ra đó là một nàng tiên rất đẹp. Khi nghe cái lá thơ đó, nàng công chúa bắt vua phải gọi tác giả lên để trừng trị, chém đầu cái tên láo xược này. Và khi cái người lên chỉ là một chàng thiếu niên còn rất trẻ, nhà vua đã bắt chém đầu vì dám nói là công chúa xấu hơn mẹ của cậu ta. Cho dắt bà mẹ lên, bà mẹ lại là một người đen đúa, tay chân lấm lem bùn đất mà chỉ có một mắt mà thôi. Thay vì có hai mắt, bà này còn có một bên mắt mà. Vậy mà dám nói đẹp hơn công chúa, cho nên nhà vua bắt chém đầu. Chàng thiếu niên mới nói: con sẽ chấp nhận bởi vì con chỉ biết nói sự thật. Thì bà mẹ đó mới là xin chết thay cho con. Bà mẹ nói rằng: muôn tâu bệ hạ, hãy để cho con hạ thần được sống, con xin chết thay cho người con trai của mình. Lúc đó tất cả dân chúng kéo lên, ai cũng xin là gì? Bảo vệ cho người mẹ mù loà tội nghiệp đó. Dân chúng người ta cùng hô lên là đây là một người phụ nữ tốt nhất trên trần gian. Mặc dù bà không có toàn vẹn về đôi mắt, nhưng lòng nhân ái giúp đỡ tất cả mọi người, bà đúng là người phụ nữ tốt nhất trên thế gian này. Nhà vua nghe dân chúng ca ngợi người phụ nữ mù loà như vậy, thì nhà vua hạ cái cơn nóng giận xuống và nói với công chúa rằng: con ơi, nếu mình giết người phụ nữ mù này là tiếng hát sẽ để lại muôn thuở, cho nên hãy thả người phụ nữ này ra, và con hãy biết rằng sắc đẹp bên ngoài không làm sao ví được với vẻ đẹp của tâm hồn, của tình thương. Mỗi một con người hãy tập sống với lòng nhân ái, với trí tuệ, chúng ta sẽ đẹp mãi trong tất cả tâm hồn của mọi người, chứ không phải đi tìm một người có sắc đẹp trên thế gian. Lúc đó hai mẹ con ôm nhau và tất cả mọi dân chúng đều cất lên tiếng ca vui mừng để ca ngợi đức hạnh trên đời là điều đẹp đẽ nhất. Các vị nghe rõ chưa? Hay quá. Tất cả quý Phật tử thân mến, các vị nghe sư nói những câu chuyện đạo như vậy, các vị có thích không? Thích lắm phải không nào? Nhưng mà thời gian của chúng ta cũng không có nhiều đâu. Chúng ta sẽ phải chia tay nhau bây giờ rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch ni sư. Kính thưa chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý Phật tử và đồng bào khiếm thị. Bao năm quanh quẩn ở đời, mái đầu tóc điểm sương rơi mịt mờ, lòng con luống những ước mơ, nhịp cầu Phật Pháp nói bờ tương duyên. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm Bính Thân, là ngày Thượng Tọa chủ trì tổ chức để phát quà cho bà con khiếm thị. Và cũng nhân dịp đó, cung thỉnh ni sư Bất Từ Bì Nguyện quang lâm về đạo tràng chùa Châu Long để thuyết và giảng cho quý Phật tử nghe trong bài pháp sáng hôm nay. Chúng con không biết lấy gì hơn, vì ni sư từ thành phố Hồ Chí Minh xa xôi quang lâm về đây, không nghĩ cực khổ đường xá vất vả, ni sư cũng vì tình thâm pháp lữ đáp lại lời thỉnh cầu của Thượng Tọa chủ trì chùa Châu Long mà quang lâm về đạo tràng để ban bố pháp lành cho bà con khiếm thị. Với thâm ân cao quý ấy, chúng con không biết lấy gì đền đáp cho cân. Chúng con chỉ biết nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho ni sư pháp thể kinh an, Phật sự viên thành, mãi mãi là bóng mát để che chở chúng sanh trên bước đường tu nhân học Phật. Giờ đây một lần nữa chúng con thành tâm cúi đầu và bái tạ thâm ân công đức của ni sư. Xin đạo tràng chúng ta dâng cao một tràng pháo tay.
Hôm nay người tốt làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo, phù mẫu tự tôn một con đường. Kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mãi, cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán thán ca ngâm nguồn suối mới, vì diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, thương nhiều Phật Pháp lợi tha nhân, giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết, niệm Phật tịnh thiền đều giải thoát, còn gì gan hỏi khách tây đông. Phật tánh không thể đồng chân. Làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo, phủ mẫu tự tôn một con đường. Kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mai, cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán thán ca ngâm nguồn suối mới, vi diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, giải thoát hạnh lành là duy nhất.